Kiếm nghịch thương khung, chương 1236. Người là ngôi sao trên bầu trời, 2. Góc truyện audio.com. Nhớ tới chính mình muốn dạy một vị vương giả tu luyện, trong nội tâm nàng liền có niềm vui thú rất lớn. Vậy vất vả cho cô rồi. Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Không khổ cực, không khổ cực. Dạy một vị vương giả ta vui vẻ còn không kịp đó, ha ha. Lâm Lạc Phù hưng phấn nói, bất quá, nếu ta dạy ngươi thì lúc gọi cũng không thể cứ này, này được. Ta đặt cho ngươi cái tên, trước khi ngươi khôi phục ký ức thì lấy nó làm tên nhé. Lâm Lạc Phù có một ít tâm tính hài tử, lúc dạy Huyền Thiên tu luyện giúp Huyền Thiên đặt tên đều làm cho nàng có mặt mũi, phi thường vui vẻ. Huyền Thiên gật đầu, danh tự là danh hiệu của một người. Hiện tại hắn đã mất đi ký ức cũng nên có một danh tự, chính mình nên lấy một cái tên khiến cho Lâm Lạc Phù hưng phấn như vậy cũng tốt. Ta phải lấy cho ngươi cái tên thật hay mới được. Lâm Lạc Phù cắn môi, nhíu lại lông mày, tựa hồ là đang tự hỏi, nàng nhận định Huyền Thiên không phải người bình thường, tự nhiên coi Huyền Thiên cùng Lang Quân như ý mà nàng luôn mong ước một chút. Nói là đặt tên cho hắn, không bằng nói là danh tự cho Lang Quân tương lai của nàng, nàng đương nhiên phải cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt Lâm Lạc Phù linh động sáng ngời, trong tích tắc cả cái gian phòng cũng lộ ra ảm đạm, chỉ thấy Lâm Lạc Phù hưng phấn vài bước đi đến bên cạnh Huyền Thiên. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, ta nghĩ tới một tên rất hay, hắc hắc, lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi đang từ bầu trời rơi xuống dưới, lúc ấy ta nghĩ đến ngươi là một vì sao rơi còn cầu nguyện một cái, điều này nói ngươi là ngôi sao của bầu trời. Gọi ngươi là thiên thần đi, ha ha thiên thần, lúc nói tới cầu nguyện, trên mặt Lâm Lạc Phù có chút đỏ lên, bất quá nàng hiện tại đang rất cao hứng, chút cảm giác ấy rất nhanh bị hưng phấn che mất. Thiên thần, thần sắc Huyền Thiên nao nao kinh ngạc nói. Vì sao ta cảm thấy được danh tự rất quen thuộc nhỉ? Ở bên trong hôn mê hơn 2 tháng, thân thể một mực bảo trì trạng thái vô pháp vô niệm, bản năng tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết đối với kiếm giới chí tôn thiên thần thượng cổ trước đó, phi thường khắc sâu trong tiềm thức ký ức. Vì thế nghe được hai chữ thiên thần sẽ có chút ít cảm xúc. Lâm Lạc Phù hưng phấn cười nói, quen thuộc, ha ha, sẽ không phải ta lấy danh tự trùng hợp như vậy vừa vặn chính là tên của ngươi trước kia chứ? Có lẽ vậy, Huyền Thiên nhún vai, hắn không cách nào xác định nhưng mà biết rõ trước khi hắn khẳng định biết rõ cái tên thiên thần này, bằng không thì không có cảm xúc. Tốt lắm, ha ha, thiên thần, từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi công pháp tu luyện võ đạo cảnh đến thiên giai cảnh, tuy rằng ngươi đã đều luyện qua rồi, nhưng ta cũng vậy có thể xem như sư phụ của ngươi. Lâm Lạc Phù sụ mặt nói. Lời sư phụ nói làm đồ đệ không thể phản bác, phải ngoan nghe lời đi làm, người tu luyện nhất định phải chăm chỉ, không thể lười biếng, biết không? Ngày đầu tiên Lâm Lạc Phù không có dạy Huyền Thiên công pháp tu luyện mà là mang Huyền Thiên đi gặp phụ thân nàng Lâm Hạo Thiên. Huyền Thiên hôn mê hơn 2 tháng còn tỉnh lại, làm cho Lâm Hạo Thiên có chút hơi quái lạ, mà Huyền Thiên đã mất đi ký ức càng vượt quá sở liệu của Lâm Hạo Thiên. Hắn khảo nghiệm 2 lần đối với Huyền Thiên xác định Huyền Thiên không có nói sai. Đối với tính cách của nữ nhi bảo bối, Lâm Hạo Thiên rất rõ ràng, tự nhiên đồng ý để cho Lâm Lạc Phù đến dạy Huyền Thiên, coi Huyền Thiên là đệ tử của Lâm gia. Bạn đang xem chuyện được sao? Góc truyện audio.com, chép tải, chuôn phao, vn.com, hơn nữa, Huyền Thiên là một vị vương giả, hiện tại tuy rằng mất ký ức nhưng mà chờ Huyền Thiên quen thuộc tu luyện công pháp cùng với các loại võ kỹ thực lực sẽ khôi phục. Lâm gia mặc dù là vương phẩm thế lực nhưng vương giả cũng chỉ có rải rác mấy người thôi, nhiều một vị vương giả chính là nhiều một phần thực lực cường đại. Nếu như Huyền Thiên một mực không khôi phục ký ức vậy nhất định sẽ ở lại Lâm gia cả đời, nếu như Huyền Thiên khôi phục ký ức Lâm Lạc Phù cùng hắn quan hệ hữu hảo, Lâm gia cũng sẽ có thêm một bằng hữu vương giả, để Huyền Thiên ở lại Lâm gia, mặc kệ tương lai như thế nào cũng đều có lợi. Hắc, người biết không, thanh y nam tử Lâm sư tỷ mang về hôn mê hơn 2 tháng lại tỉnh rồi. Hắc, thanh y nam tử tỉnh nhưng lại mất ký ức quên mất mình là ai, Lâm sư tỷ đặt tên cho hắn là thiên thần. Thiên thần ý tứ chính là ngôi sao trên trời, nghe nói người nọ là từ trên trời rớt xuống, Lâm sư tỷ mới đầu còn tưởng rằng hắn là sao băng rơi. Tin tức Huyền Thiên thức tỉnh rất nhanh truyền ra khắp Lâm gia. Lâm gia, một chỗ đại viện, trong đại viện phi thường rộng lớn, hoa cỏ tương liên, cây xanh râm mát. Bên cạnh cái hồ nhỏ có một cái đình đài, một vị nam tử tuổi chừng 20 áo trắng hai tay chắp sau lưng nhìn về hồ nước thanh tịnh phía trước suy nghĩ xuất thần. Có người tiến vào đại viện hướng đình đài rất nhanh đi tới, là Tiêu Khoát. Đại sư huynh, Tiêu Khoát đi đến đình đài cung kính thi lễ một cái về phía nam tử áo trắng. Lâm gia đại đệ tử Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng không phải họ Lâm, là một cô nhi Lâm Hạo Thiên du lịch bên ngoài cứu được tên là Trình Thanh. Lâm Hạo Thiên mang về Lâm gia để cho hắn tu luyện võ đạo tại đây. Bất quá tư chất Trình Thanh rất cao, tu vi đột nhiên tăng mạnh đã vượt qua lần lượt đệ tử chủ mạch Lâm gia. Lâm Hạo Thiên thấy Trình Thanh tư chất xuất chúng, tương lai tất có tiền đồ, liền đem thu làm nghĩa tử, hơn nữa ban thưởng hắn họ Lâm, để cho địa vị của hắn tại Lâm gia phi tốc tăng lên. Về sau Lâm Thanh trở thành vương giả thứ nhất trong hàng đệ tử Lâm gia. Vương giả trong Lâm gia không quá một bàn tay, hơn nữa còn tính cả vương giả lão bối. Lâm Thanh sau khi trở thành vương giả thì địa vị tại Lâm gia nước cao thuyền trướng. Đôi khi Lâm gia đệ tử đều muốn Lâm Thanh trở thành người nối nghiệp tương lai của Lâm gia. Lâm Hạo Thiên đã qua 100 tuổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo phát triển bình thường thì qua vài chục năm nữa, Lâm Thanh sẽ 60-70 tuổi, là thời kỳ tráng niên của vương giả, có lẽ vị trí gia chủ sẽ phải có sự thay đổi. Tuy rằng trong số con cái Lâm Hạo Thiên, Lâm Lạc Phù cũng có vương giả chi tư, nhưng cuối cùng là nữ lưu, Lâm gia vẫn chưa từng có tiền lệ con gái làm gia chủ. Vì thế Lâm Thanh thân là nghĩa tử cùng đệ tử của Lâm Hạo Thiên và là vương giả, vô cùng có khả năng tiếp nhận vị trí gia chủ. Đương nhiên, Lâm Thanh tuy rằng họ Lâm, cuối cùng là ngoại nhân, chỉ mỗi vì là vương giả mà an vị chức gia chủ Lâm gia sẽ làm cho rất nhiều người khó chịu, nghĩa tử cùng thân tử dù sao cũng không giống nhau. Vì thế, vì để cho nhân tâm phục, có một việc trên cơ bản sẽ trở thành kết cục đã định, chính là Lâm Thanh trở thành con rể của Lâm Hạo Thiên. Như vậy quan hệ thân thuộc chính thức không coi là người ngoài. Cách chương.